Cô thị nữ lưng gù đến Kosambi, Đức Phật ghé thăm khu vườn rừng Gositarama, khu vườn rừng Kukutarama. Sau đó thì ngài sang ngủ tại lâm viên Pawarikarama, nơi nào cũng trên 5-700 vị tỳ khưu, riêng Pawarikarama thì khoảng chừng vài trăm. Các vị trưởng lão niên cao lạp lớn hiện giờ đang hoằng pháp tại Kosala, Paranasi, Rajagaha, Vesali, Mala, Koliya hoặc Kapilavatthu, nên chư tăng tại Kosambi này còn thiếu sự dẫn dắt tu tập, cần phải đặc biệt quan tâm nhiều hơn. Sau một thời gian giáo giới tại hai trú xứ kia, Đức Phật an cư tại vườn rừng Gositarama. Cả đại gia đình ba nhà phú hộ Gosaka, Kukuta, Pawarika tức tốc xa gia nhân trang hoàng nhà cửa trong ngoài cho rạng rỡ, quang đãng và sạch sẽ, để có dịp họ cung thỉnh Đức Phật và tăng chúng về tư gia đặt bát cúng dường. Dịp này ông Sumana là chủ vườn hoa nổi tiếng của Sambi có cơ hội kiếm tiền. Vì bao nhiêu hoa, bao nhiêu tràng hoa cũng không đủ cung cấp cho ba nhà triệu phú tiền rừng bạc biển này để cung đón Đức Phật. Nhưng hôm nay, bỗng dưng ông Sumana chợt đâm chiêu tư lự, rồi để mặc công việc hái hoa, sâu tràng hoa cho gia nhân, ông tức tốc lên ngựa, lần lượt đến gặp ba nhà triệu phú thưa rằng: xin cho tôi được cung thỉnh Đức Phật và tăng chúng chừng 10 vị, để cho tôi được dịp cúng dường một lần trong đời. Cả ba vị phú hộ đồng mỉm cười: tại sao ông lại khởi tâm như thế, này Sumana? Thưa tấm gương bố thí cúng dường của ba ngài phú hộ như ba ngôi sao tỏa rạng kinh thành Kosambi, hôm nay nó lóe sáng lên trong cái tâm hồn tối tâm của tôi, vậy xin ba ngài dâng cho kẻ thấp hèn này được như nguyện. Động lòng bi mẫn, cả ba vị triệu phú đến vườn rừng Gositama thưa bạch với Đức Phật: thỉnh nguyện của lão trồng hoa. Ngài im lặng nhận lời. Vô cùng sung sướng, ông Sumana trở về nhà tất bật công việc để ngày hôm sau cung đón Đức Thế Tôn. Vốn là nhà trồng hoa nên ông muốn bao nhiêu hoa đẹp, hoa quý mang ra trưng bày hết. Đồng thời chẳng thèm tính tiền tính bạc, ông sai gia nhân đi mua sắm thức ngon vật lạ, thượng vị loại cứng loại mềm để đặt bát. Vườn nhà trong ngoài ông giờ trông như khuôn viên của cõi trời, được sắp đặt thêm các chỗ ngồi sang trọng, chỗ đi lót thảm quý, những chậu, những ghè đựng nước rửa chân rửa tay có khăn thơm. Sáng sớm mọi công việc đã xong, ông xoa tay nở nụ cười hoan hỷ mãn nguyện. Trong lúc ấy thì một cỗ xe ngựa quen thuộc từ triều đình Đức vua Odena dừng lại ở đầu ngõ. Cô thị nữ sang trọng và quý phái của hoàng hậu Samawati bước vào với cái lưng hơi gù, cái giỏ xách tay. Có việc gì mà trang hoàng ngôi nhà như cõi trời thế, ông già Sumana? Ông Sumana hớn hở kể lại mục đích công việc của mình rồi tiếp lời: vậy thì việc mua hoa hàng ngày xin quý nương hoãn lại một chút được không? Bao nhiêu hoa tôi đem chưng cả rồi. Một đời một lần được dịp cúng dường Đức Phật, chắc hoàng hậu thánh đức và nhân hậu của chúng ta thông cảm cho thôi. Nghe chuyện cúng dường Đức Phật, tâm cô thị nữ khu Sutala Rưng Gù chợt phát sanh niềm hân hoan kỳ lạ, một cảm giác phơi phới lâng lâng khó tả. Cô mỉm cười dịu dàng đáp: được, không sao. Hơn thế nữa, dù có mang về cung hoa héo hoa tàn gì, chắc hoàng hậu cũng hoan hỷ cả. Tại sao ông Sumana biết không? Rồi cô kể chuyện hoàng hậu Samawati là đệ tử của Đức Tôn Sư. Năm ngoái, khi Đức Ngài an cư mùa mưa ở đây, hoàng hậu đã đến nghe pháp cúng dường. Bà còn hiến cúng cả khu rừng trầm hương cho ni chúng nữa đó. Hôm ấy, bà đang mang thai. Đức Phật có chú nguyện cho trẻ sau này trở thành một hoàng tử tốt. Gần một năm trôi qua, khi sanh đứa trẻ mẹ tròn con vuông, Sáng sớm nào, bà cũng hướng vọng về miền Tây Bắc để đảnh lễ Đức Tôn Sư. Ôi, chú hoàng tử nhỏ kháu khỉnh và dễ thương lắm đấy. Hoàng hậu lại tâu với đức vua đặt tên cho trẻ là Bô Thi, như là tên của vị tỳ khưu vậy. Đức vua chưa có duyên với Phật nhưng cũng đồng ý. Ông Sumana thốt lên, ôi lành thai quý hóa quá. Cô thị nữ khu Chutara chợt cất giọng buồn buồn. Nhưng cùng một năm nay, hoàng hậu của chúng ta không được vui. Tuy nhiên, Đức Phật năm nay mà an cư ở đây là tốt rồi. Ông già Sumana dường như cũng biết chuyện. Cái bà thứ hậu Magandhya lấn quyền à. Cả nước này ai cũng biết. Nó đẹp quá, kiêu sa quá, rực rỡ quá, nên đức vua mê mẩn. Nó là dạ xoa chứ không phải là người, cái con quỷ cái mà năm xưa Đức Phật đã từng chê là không dám sờ đụng đến, dù là sờ đụng bằng chân nổi tiếng cả kinh thành ấy mà. Ừ, tôi cũng có nghe chuyện ấy. Chợt cô Khu Chutara như sực tỉnh, cất giọng mau mắn nói, ôi, tôi đã xa đà lắm chuyện, Đức Thế Tôn lúc nào ngài ngự đến, xem tôi có phụ giúp được công việc gì không. Chuyện mua hoa tính sao, tôi cũng muốn ở lại cung đón Đức Thế Tôn và còn muốn nghe Pháp nữa. Thế rồi đúng giờ Đức Phật cùng 10 vị tỳ khưu bộ hành đến nhà người trồng hoa. Ông bà Sumana, cô thị nữ Khu Chutara và một số gia nhân trân trọng làm bổn phận của mình. Đức Thế Tôn và chư sư độ thực tại chỗ. Cuối buổi ngọ trai, Đức Phật chú nguyện phúc lành cho người đạo khuất và kẻ hiện tiền đồng lợi lạc an vui. Sau đó, Đức Phật quán căn cơ, ban bố đến cho gia chủ một thời pháp nói về phước báo của bố thí cúng dường. Đức Phật cũng nhấn mạnh về đức tin trong sạch thanh khiết chân chánh là như thế nào. Ngài cũng giảng sơ qua nhưng rõ ràng về bốn hạng người mắt sáng, mắt mù trên thế gian. Người mắt sáng ở chỗ sáng tìm về chỗ sáng. Người mắt sáng ở chỗ sáng tìm về chỗ tối. Người mắt mù ở chỗ tối tìm về chỗ sáng. Người mắt mù ở chỗ tối tìm về chỗ tối. Đến ngang đây Đức Thế Tôn chợt hỏi, vậy ông là hạng người nào trong bốn hạng người ấy, này người trồng hoa? Dạ thưa, con từ chỗ tối tìm về chỗ sáng. Đúng vậy, nhưng ông lấy cái gì để biết là từ chỗ tối tìm về chỗ sáng, này Sumana? Thấy ông già lúng túng, cô thị nữ Khu Chutara lưng gù đứng dậy. Bạch Đức Tôn Sư, có phải dùng trí đúng đắn, trí chân chánh để thấy biết cái đúng cái sai, cái lành tốt cái xấu ác không à? Đức Phật nhẹ nhẹ gật đầu. Sau đó ngài giảng thêm, phân tích cho mọi người rõ những cái thấy biết xấu quấy sai trái, tức là tà kiến không nên theo, và những cái thấy biết đúng đắn chân chánh nên thọ trì, nên thực hành là như thế nào. Cuối thời pháp phát sanh điều bất ngờ nhất là cô thị nữ Khu Chutara lưng gù đắc quả thánh tu đạo quần, cảm xúc tâm linh tuôn tràn. Cô lặng lẽ quỳ xuống bên chân Đức Đạo Sư thành kính tri ân đảnh lễ ngài mà không nói được nên lời. Đức Phật biết rõ chuyện gì xảy ra, ngài quay qua nói với cô gái, con đi mua hoa này mà lại được hoa khác có phải không, này Khu Chutara? Tâu vân bạch Đức Thế Tôn, toàn bộ buổi pháp thoại hôm nay con có thể ghi nhớ và có khả năng lặp lại y hệt như vậy được không, Khu Chutara? Tâu vân bạch Đức Thế Tôn, đệ tử có thể làm được như vậy. Ừ, để lợi ích cho nhiều người, từ rày về sau con về xin với hoàng hậu Samawati được đi nghe pháp trong thời gian Như Lai an cư ở đây được không, này Khu Chutara? Tâu vân bạch Đức Tôn Sư, hoàng hậu chắc sẽ hoan hỷ về điều ấy lắm. Lúc tiễn chân Đức Phật và tăng chúng về rồi, cô thị nữ lưng gù lấy 8 đồng tiền vàng mua hoa, rồi ra xe trở về hoàng cung. Thấy một giỏ hoa đẹp và nhiều hơn mọi bữa, hoàng hậu Samawati ngạc nhiên. Sao hôm nay lại nhiều vậy, Khushutara? Ngươi bỏ thêm tiền túi à? Cô thị nữ thú tội. Không phải vậy, bữa nào cũng 8 đồng tiền vàng cả, nhưng con thường ăn bớt hết một nửa, chỉ mua 4 đồng mà thôi. Bà Hoàng hậu hiền từ nói, thế tại hôm nay ngươi lại không khởi tâm ăn bớt này Khushutara? Do hôm nay con đã được nghe pháp từ Đức Thế Tôn, nên con sẽ không còn trộm cắp ăn bớt ăn xén xấu xa như trước đây nữa. Ồ, quý hóa quá! Vậy ngươi đã nghe được pháp gì kỳ diệu mà có thể thay tâm đổi tánh tuyệt vời như thế hở Khushutara? Cô thị nữ cất giọng bí hiểm, pháp ấy nó trong và nó ngọt như nước suối tận nguồn cao. Hôm nay con đã uống được vài giọt. Cõi nhân sinh này không có loại nước ấy đâu, hoàng hậu quý kính ơi. Thế ngươi thuyết lại cho ta uống với. Pháp ấy không dễ thuyết. Thứ nhất là phải biết kính trọng pháp. Thứ hai là phải biết kính trọng người thuyết. Thứ ba là người thuyết và người nghe phải dọn mình cho sạch sẽ thanh tịnh. Hoàng hậu Samawati do khắc khao giáo pháp nên chẳng nệ hà gì, làm theo tất thảy mọi yêu cầu nghiêm túc của cô thị nữ. Mọi người còn chưng hoa và song hưng chiên đàn, nên cả không gian chợt trở nên ngát, thơm ngát và thanh khiết. Vậy là buổi chiều, sau khi ai cũng tắm rửa sạch sẽ, cô thị nữ ngồi trên pháp tọa cao, giảng nói lại toàn bộ buổi pháp thoại buổi sáng của Đức Thế Tôn cho hội chúng, gồm hoàng hậu Samawati và một số cung Nga thị nữ nghe. Cô thị nữ Khushutara Lưng Gù đã tỏ ra bản lãnh thiên tài của một vị pháp sư, không những ý nghĩa khúc chiết mạch lạc, mà giọng nói còn trầm bổng du dương như thu nhiếp hồn người. Và cũng kỳ diệu thay, Đức Phật dầu ở xa, nhưng Ngài đã hướng tâm nghe được, và Ngài còn biết khá nhiều cung Nga thị nữ đã uống giọt nước.